Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát.
Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể tỳ kheo ni chúng con chí thành ân triêm công đức. Chư đại giác Thế Tôn mười phương, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư long thiên thánh chúng mười phương khắp các cõi không thừa sót, đồng thành tâm ân triêm công đức. Chư thiện tri thức, Hán văn, ni sư Phật Quánh, Việt dịch, Hòa thượng Thích Trí Minh đã ghi lại bộ luật tứ phần tỳ kheo ni giới bổn. Chúng con thành kính đảnh lễ giác linh Hòa thượng Thượng Trí Hạ Minh, kính dâng tác phẩm này đến giác linh Hòa thượng chứng minh, cùng toàn thể thiện nam tín nữ in luật cúng dường phụng ân tam bảo. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung thịnh toàn thể chư đại đức ni đồng nghe luật tứ phần tỳ kheo ni giới bổn. Khoa sáu, bách chúng học pháp. Thức so ca la ni, 100 pháp chúng học. Phần tiếp theo. Giới thứ 89, nhân tại cao tòa, kỷ tại hạ tòa, thuyết pháp giới. Giới thuyết pháp cho người ngồi trên tòa cao, trong khi mình ngồi dưới tòa thấp. 89.1, giới tướng, văn giới, âm chế tội, đài thừa, đồng chế. Nhân tại cao tòa, kỷ tại hạ tòa, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh ưng đương học, nghĩa thuộc về chế tội, đài thừa, đồng chế. Không được để người ngồi trên tòa cao, còn mình ngồi nơi tòa thấp mà thuyết pháp cho họ nghe, trừ phi họ bị bệnh, cần phải học. 89.2 duyên khởi giống như giới trước. 89.3 cụ duyên, giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. 1. Người nghe pháp ngồi trên tòa cao. 2. Mình ngồi ở tòa thấp. 3. Không có nhân duyên. 4. Khi vừa nói thì phạm. 89.4 phạm tướng. Nhân tại tòa cao, kỷ tại hạ tòa, bất đắc vị thuyết pháp trừ bệnh. Tòa cao có hai thứ, một là tòa ở trên, hai là tòa ở chỗ cao. Tòa thấp cũng có hai thứ, một là xấu hèn, hai là tòa ở dưới thấp. Người nghe pháp nếu không bệnh thì không được ngồi tòa cao mà nghe. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni ngồi ở tòa thấp, cố ý đối với người không bệnh để họ ngồi trên tòa cao, nói pháp cho họ nghe thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như thế nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 89.5 kiềm chế giống như giới trước. 89.6 khai duyên giống như giới trước. 89.7 tập giải. Trong luật thiền kiến quyển 16 nói, Đức Phật quở trách lục quần tỳ kheo rằng, tại sao các ông tự mình ngồi ở dưới thấp để người ngồi ở trên cao mà vì họ nói pháp? Đức Phật lại phán tiếp, này các tỳ kheo, ta nhớ lại ở thời quá khứ xa xưa, tại nước Ba La Nại này có một cư sĩ tên là Sabaka. Vợ cư sĩ ấy có mang, nghĩ thèm muốn ăn trái amla, nên bảo chồng mình rằng, Tôi thèm ăn trái amla, anh nên vì tôi đi tìm trái ấy. Chồng cô ấy đáp rằng, lúc này chẳng phải mùa amla, làm sao tôi tìm cho được. Người vợ bảo chồng rằng, nếu anh tìm không được trái amla, chắc tôi phải chết. Chồng nghe vợ nói thế, trong tâm tự nghĩ rằng, lúc này chẳng phải mùa amla, nhưng trong vườn của quốc vương có amla sái mùa. Ta cần phải đến đó hái trộm. Suy nghĩ thế rồi, ngay đêm ấy, anh ta đi vào trong vườn thường uyển, hái trộm trái amla. Lúc hái chưa được thì mặt trời đã xuất hiện, nên không thể ra khỏi vườn được. Lúc đó chàng ta trốn ở trên ngọn cây. Cũng ngay lúc ấy, quốc vương cùng người Bà La Môn vào trong vườn, sắp hái trái amla ăn. Người Bà La Môn ngồi ở chỗ thấp, quốc vương ngồi ở chỗ cao. Người Bà La Môn kia thuyết pháp cho quốc vương nghe. Bấy giờ, người hái trộm trái amla đang trốn ở trên ngọn cây, tự suy tư. Ta hôm nay nhân việc trộm trái amla này mà đáng tội chết. Nhưng nhân vì quốc vương nghe Bà La Môn thuyết pháp mà ta được thoát khỏi. Vì ta làm việc phi pháp, quốc vương cũng làm việc phi pháp. Người Bà La Môn kia cũng làm việc phi pháp. Tại sao thế? Vì ta vì một người đàn bà mà đi hái trộm trái cây của vua. Nhà vua cũng do kiêu mạn nên để pháp sư ngồi ở tòa thấp, tự mình ngồi ở tòa cao mà nghe pháp. Người Bà La Môn kia vì duyên cớ tham cầu lợi dưỡng nên tự mình ngồi ở tòa thấp. Vì vua ngồi trên tòa cao mà nói pháp. Như thế ta cùng với quốc vương và Bà La Môn, cả ba người đều phi pháp. Vì thế nên hôm nay ta được thoát khỏi tự tội. Anh chàng trộm trái cây kia suy nghĩ thế, rồi liền từ trên ngọn cây tuột xuống, đi đến trước mặt quốc vương mà nói kệ rằng, cả hai người đều không biết pháp, cả hai người đều không thấy pháp, vì người dạy không đúng như pháp, người nghe pháp cũng không hiểu, vì muốn ăn cơm gạo lúa cánh và các thứ sơn hào hải vị. Vì duyên cớ uống ăn như vậy, cho nên tôi nói là phi pháp. Vì duyên cớ danh dự lợi dưỡng mà hủy phá giáo pháp nhà ông. Ta khi còn làm phàm phu, thấy người nghe pháp ngồi ở trên, người nói pháp ngồi ở dưới, nói họ là phi pháp. Huống chi mấy ông hôm nay là đệ tử của ta, lại vì người ngồi ở chỗ cao, tự mình ngồi ở chỗ thấp mà nói pháp cho họ nghe ư. Các tỳ kheo, các ông nên biết, người trộm trái cây lúc ấy chính là ta, không phải người nào khác. Căn cứ theo lời Phật dạy trên, tỳ kheo ni chúng ta không được vì có tâm mong cầu lợi dưỡng, mà vì người nói pháp, lại không được vì duyên cớ tham cầu lợi dưỡng. Tự thân mình ngồi ở tòa thấp, để người cư sĩ ngồi ở tòa cao mà nói pháp cho họ nghe. Do ác hạnh đó sẽ làm cho Phật pháp bị bại hoại và bị hủy nhục. Như thế, chẳng phải là chân thật tỳ kheo ni. Như Đức Thế Tôn nói thí dụ về chuyện lừa kêu. Thí dụ ấy, trong Kinh Bụng Sự, quyển 6 nói, các bí sô nên biết, trên thế gian này có một loại bí sô nhiều các tội ác, thành tựu ba pháp, giống như con lừa kêu. Ba pháp ấy là: 1. Không tâm cung kính, không tâm thừa sự. 2. Không có tâm hổ thẹn. 3. Thường biến nhát và quên mất chánh niệm. Loại bí sô có các tội ác như thế, thành tựu đủ ba pháp nói trên mà giống với con lừa kêu, nghĩa là tự mình thật không có đức hạnh mà chỉ tùy tùng theo chúng tăng xướng lời như vậy. Các cụ thọ nên biết, tôi đây cũng là chân thật Sa Môn Thích Tự. Nhưng loại bí xô nhiều tội ác này không có tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng huệ học, tuy giống như chân thật bí xô tăng thanh tịnh khác, nhưng chỉ tùy tùng theo chúng tăng xướng lời như vậy. Các cụ thọ nên biết, tôi đây cũng là chân thật Sa Môn Thích Tử. Loại bí xô tội ác ấy, giống như trên thế gian này, có những con lừa đi theo sau đàn trâu. Cao tiếng kêu rằng, tôi đây cũng là trâu chân thật. Các anh phải nghĩ tưởng đối đãi tốt với chúng tôi. Nhưng thân hình những con lừa này, đầu, tai, móng, chân, miệng, lông, đuôi, màu sắc và âm thanh đều khác hẳn với loài trâu. Chúng chỉ đi theo sau đàn trâu, cao tiếng kêu rằng, tôi đây cũng chân thật là trâu. Xin các anh hãy nghĩ tưởng đối đãi tốt với chúng tôi. Cũng thế, loài bí xô nhiều cát tội ác, tự mình thật không có đức hạnh, mà chỉ tùy tùng theo chúng tăng xướng lời như vậy. Các cụ thọ nên biết, tôi đây cũng là chân thật Sa Môn Thích Tử. Loài bí xô có nhiều tội ác này, nương tựa nơi làng xóm thành ấp tụ lạc để cư trú